Đại Trí Độ Lượng đó, là ông Bồ Tát gì đó, mới nói rằng nhân duyên sở sinh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh duy giả danh, diệt danh trung đạo giả, là các pháp này do nhân duyên sanh. Nhân duyên sở sinh pháp, ngã thuyết tức thị không, ta nói nó là báo thân chân không. Tất cả các pháp đều phát hiện từ nước, tất cả các lượng sống này bị đưa từ dòng nước cho tới đi tới nước, thì nước phát hiện ra là báo thân của Như Lai, từ đó phát hiện ra vô số thân. Ngã thuyết tức thị không, đó là chân không. Diệt danh chi giả danh, mà nó cũng từ đó nó phát hiện ra cái giả danh, tức là có vô lượng hình tướng. Thì nếu mà tùy thuận như giả danh rồi thì mới trở về trung đạo. Diệt danh trung đạo giả, thành ra kêu là chân không, giả, giả không là diệu hữu, thì mới có trung đạo. Đây là trung đạo cuối cùng của pháp thân Như Lai thường trụ. Giờ chúng ta trở lại cái này ha, thì thành ra tôi đây mới chia ra, tôi sắp lại là ai là gia võ trụ đó, tức là pháp thân thường trụ của Như Lai. Ai là gia vũ trụ thì bao giờ nó cũng vô bao giờ nó vậy thôi ha. Rồi kế đó tới Bồ Tát thì nghiêng về cái ứng hóa thân, còn ai là hán đó thì nghiêng về cái mặt trăng thạch, tức là báo thân. Thì cái báo thân này đó nó sanh ra đủ thứ chuyện, cái đứng lặng bất biến. Báo thân là phi không gian, phi thời gian, nơi đây là chỉ là một cái vùng hào quang rực rỡ sáng rỡ thôi. Thì chúng ta nên nhớ vậy đó, thành ra cái báo thân là cái phi không gian, phi thời gian. Mà phi không gian, phi thời gian thì không nói gì được hết, nó là một vùng yên lặng nguyên nguyên rực rỡ sáng soi, thì còn kêu là ai lại gia của võ trụ. Thì do một niệm bất giác đầu tiên, cái chỗ này là cái chỗ khó khăn đấy, mà chúng ta nghiên cứu 15 mạng sanh chúng ta mới thấy câu trả lời trong đó. Trả lời một cách không trả lời gì hết, thì các vị tổ hôm qua tôi đã có nói đó, có cái ông ấy hỏi thì ngài trả lời cho ông tể tướng đó. Thì cái này kêu là căn bản vô minh, còn kêu là pháp chấp. Từ đó một niệm bất giác căn bản này nó mới lọt xuống a lại gia cá nhân, tức là của mỗi người chúng ta. Thì a lại gia cá nhân với a lại gia vũ trụ một thứ thôi, nhưng một thứ thì sai, mà hai thì trật. Nó cũng vậy nhưng mà nó đã chuyển biến chậm rồi, thì tôi không biết dùng gì, tôi thấy dùng chữ xuống cấp. Thì theo bây giờ thì dùng xuống cấp đây là chữ của tôi ạ, chứ trong kinh không có nói, trong kinh chỉ nói biến chậm thôi. Thì nó thành a lại gia của cá nhân, tức là đã chuyển biến chậm xuống thì nó hơi mờ, nó không còn nguyên nguyên sáng suốt như a lại gia vũ trụ nữa. À, chuyển biến chậm rồi thì nó có cái mờ mờ ở trong đó. Thì tôi mới nói cái mờ mờ này quý vị phải nghiên cứu cho kỹ, nghiền ngẫm hoài mới thấy nó là hình thức của chủng tử dưới hình thức năng lực. Chủng tử là cái điện tử nhỏ nhỏ đó, nhưng bây giờ nó vô trong a lại gia, nó đứng lặng bất biến, nó đứng lặng bắt đầu chuyển biến. Đây là chuyển biến rồi. Còn cái a lại gia vũ trụ nhất bàn tịch tịnh a lán là đứng lặng bất biến. Mà chữ bất biến này theo tiểu thừa đó là không thay đổi. Còn đại thừa bất biến có nghĩa là chuyển biến quá thần tốc, thành ra mình nhìn giống như bất biến. Thì đại thừa thực tế hay, do đó mà thần tốc, do đó mới ra ứng quá thân, ứng hiện được. Càng thần tốc chừng nào càng ứng quá lập tức chừng ấy. Thành ra ba thân này của Như Lai là một. Thì cái thân, cái pháp thân đó, chúng ta kêu là cái huệ. Còn cái báo thân kêu là cái định. Còn cái ứng hóa thân là cái giới, giới định tuệ của Như Lai. Có một thôi, có một thôi. Một thực thể mà nó hai phương diện. Thực thể đó là pháp thân. Một cái mặt bề trái là định, cái mặt bề phải đó là tướng. Tướng và thể phải dính liền nhau, hòa hợp nhau, tự giác, giác tha. Cái trí tuệ là tự giác, A-la-hán đạt cái trí tuệ mà chưa đạt được cái từ bi, trở ra từ bi, A-la-hán đạt cái tự giác thì ra làm Bồ-Tát là giác tha, thì cái giác hạnh mới viên mãn, đó là Như Lai. Đại khái vậy. Thì chúng ta thấy trong kinh nói tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, tự độ, độ tha, thì cái giáo độ mới là viên mãn. Thì ở đây ba thân là vậy, chúng ta phải hiểu. Thành ra khi lọt xuống A Lại Da cá nhân rồi, chúng ta nên nhớ A Lại Da của chúng ta với A Lại Da vũ trụ của Như Lai không phải giống mà không phải khác. Bởi vì nó chuyển biến chậm rồi, do cái biển biến chậm này mới kêu nó là căn bản vô minh. Chứ trên đó là nó chuyển biến thần tốc. Bây giờ nó chậm xuống thành ra thành A Lại Da cá nhân, nó mới có cái vùng mờ mờ, hào quang rực rỡ sáng soi mà hơi mờ. Chính cái mờ này nó kêu là chi mạc vô minh, hay trong kinh còn kêu là vọng tưởng kiên cố. Nó là cái động cơ thúc đẩy cho đi xuống mặt trăng thứ hai, mặt trăng thứ ba. Thì nó kêu trong kinh Thủ Lăng Nghiêm kêu là hư vô di tế, mặt trăng thứ nhất. Còn cái báo thân nó kêu là mặt trăng thiệt. Rồi cái bích tông là cái vọng tưởng kiên cố mờ mờ mới đẩy cái mặt trăng thứ nhất xuống thành mặt trăng thứ hai, băng thứ nhất, tức là cái biết của Bất Lai. Còn mặt trăng thiệt đó là cái như thật biết của A-la-hán. A-la-hán biết mà như thật nha. Như thật tức là biết hết toàn diện sắc, thọ, tưởng, hành và một phần của thức. Còn Bất Lai chỉ dứt được thọ quẩn thôi, còn tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn Bất Lai chưa động tới được. Biết thì biết rõ, biết toàn diện, nhưng mà toàn diện của thọ quẩn, chứ còn tưởng quẩn chưa động tới. Còn A-la-hán thì biết toàn diện của sắc, thọ, tưởng, hành và một phần nhỏ của thức quẩn thôi. Biết rõ thức quẩn là phải tùy thử, tức là qua pháp chấp. Thì chúng ta thấy cái thức A-lại gia của chúng ta phức tạp. Nó là sông tương, nước chảy đôi dòng. Khi mà A-lại gia chúng ta xuống tới đó rồi, nó có cái vùng mờ mờ. Nghe cho rõ ha. Thì cái vùng mờ mờ này đó là chủng tử dưới hình thức năng lực. Khi nó đứng lặng thì nó là chủng tử. Khi nó sao động, khi đứng lặng thì nó là năng lực. Khi mà nó sao động thì nó thành chủng tử, biến thành mạt na. Thành ra mạt na kêu là sanh diệt sát na và sanh diệt chu kỳ. Tôi đã nói hồi sáng rồi. Cái thức thứ bảy là sanh diệt. Mà dùng chữ hai chữ sanh diệt chúng ta chết. Chúng ta tưởng sanh diệt chu kỳ, nhưng mà có hai thứ sanh diệt. Một cái sanh diệt vô thường đối như vô ngã. Sanh diệt tương ưng là chúng ta nói đó. Tôi thấy nước thì cái nhận thức của tôi là nước, thì nước biến thành nước. Thì cái nhận thức là vô thường, cái nước là vô ngã. Còn nếu nhà khoa học thấy nước H2O thì cái nhận thức của ngài thì nước sẽ chuyển biến thành H2O. H2O là vô ngã, còn cái nhận thức đó là vô thường. Còn ở đây không có nhận thức, không có đối tượng nhận thức. Nếu tôi nhận thức vô thường mà một vị nhập lưu hay nhất giả lai thấy thì thấy cái nhận thức tôi và đối tượng nhận thức tôi, thì các ngài biết tôi như là tôi biết vậy. Nhưng mà các ngài không phải là tôi, không dính mắc vào tôi. Các ngài chỉ là trở về cái lặng lẽ thôi. Thì cái biết này trong Đạo Phật kêu là biết rõ, thấy rõ. Nếu một vị nhập lưu thì nhìn rõ, còn người trời thì nhìn không rõ. Cho nên cải trốn nên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Còn nhập lưu nhìn rõ, cho nên vẫn ở trong bốn đường ác mà không hề dính mắc. Mà không hề dính mắc thì đời đời kiếp kiếp là không sa đọa trong đó. Tôi biết đó là hầm trong là vĩnh viễn, tôi không bao giờ té xuống dưới đó. Tôi biết là lửa rồi, tôi biết rành đây là lửa, không bao giờ tôi bị phỏng. Còn người trời biết một cách lờ mờ cái nhảy giọt trốn. Trốn mà khi đụng chuyện sao? Phỏng liền. Cái giữa Đạo Phật với Đạo Trời khác nhau chỗ đó. Trời cũng thấy, cũng nhìn, mà nhìn không rõ. Còn nhập lưu nhìn rất là rõ. Mà chúng ta thấy cái gì chúng ta hiểu rõ rồi, không bao giờ chúng ta dính mắt vào đó được. Ngại gì tôi biết thuốc độc, mà giải gì tôi bưng lên tôi uống, chỉ có mấy người điên thôi. Còn lờ mờ không biết cái này thuốc độc hay là bánh, hay là thuốc rượu, hay là cà phê, không rành nó. Chạy trốn nó mà hãy lỡ lầm thì không nghi ngờ, không biết cái gì thôi, uống thử, chết. Thành ra có người đó, tôi nghe có người cách mạng đó, ông vô nói chuyện với tôi. Ông đó dường như trung tá hay gì đó. Ông nói trời ơi, tôi không ngờ cái xì ke ma tí mà nó mê người tới vậy sư. Tôi có thằng con nó xì ke rồi gì nó quậy quá. Tôi nói cái xì ke mà quậy gì, thôi giờ nó hút thuốc lào nè sư, mà tôi bỏ cái một hả. Mà xì ke ăn thuốc gì, tôi mới thử. Thử rồi tôi bị mê luôn, nó còn hơi thuốc lào nữa sư ơi. Tôi muốn chết với xì ke ma tí. Thành ra trong đấy rồi giờ xì ke ma tí, đừng có gần, đừng có thử nó, dù chỉ một lần thôi. Thành ra tôi thường dẫn Phật tử ở Trà Vinh, tôi nói đừng có vô tứ không, dù chỉ một lần thôi, vô đó không ra được đâu. Thành ra Đức Phật từng từng không chấp nhận tứ không, dù vô trong đó chỉ một lần thôi, tới tứ thiền rồi đi qua A-la-hán liền. Còn đi hư không vô biên thức, vô biên vô sở, phi phi tưởng, cái cõi này, nhất là cõi phi phi tưởng khó mà ra lắm. Nó bằng, nó tương tự như Như Lai, vô sở xứ tương tự như A-la-hán, trời ơi vô đây mà còn ra cái gì nữa. Thành ra đừng có nhập vô trong đó dù chỉ một lần thôi. Chúng ta nghe thích cười như sự thật nó vậy đó. Tôi thì không biết mấy cái đó đâu. Tôi thì tứ thiền tôi cũng không mới rành, tam thiền tôi ở trong đó thừa. Không biết phải không nữa. Bây giờ tôi mới thấy, hồi xưa tôi cũng không rành đâu. Nhưng bây giờ tôi nhớ lại. Thỉnh thoảng tôi vô đó mà không bằng hồi xưa. Bởi vì cái nhập vào tam thiền đó, sức ra rồi chứ nhập lại phải có điều kiện. Điều kiện hồi xưa tôi là sức khỏe đầy đủ, không khí rất tốt, hoàn cảnh rất thuận tiện. Bây giờ hỡi ơi, không khí ô nhiễm tùm lum, sắc thân thì già nua rồi, bệnh tật rung hết rồi, muốn nhập đâu phải dễ nhập. Thành ra cái nhập là phải đủ điều kiện. Thành ra các vị trong đó khi nhập lâu, nếu đừng ra rồi thì không có sanh tử đâu. Nhưng mà nó chán, nửa năm tiên cảnh mà một bước trần ai mà. Nhập vô đó thời gian lâu, hàng triệu hàng tỷ năm, nó chán chết ngộ luôn. Mặc dù nó đẹp, trở ra rồi cái thì xuống rồi mê, cái thì nhập lại không được, thôi tiếp tục luân hồi trở lại, mang sắc thân khác cho nó trẻ, nó khỏe, đủ điều kiện để tu lại nữa. Cái đạo Phật hay chỗ đó, Thái tử Si Đạt Ta hay cái chỗ đó, ngài thấy được. Mà ông bước đầu làm Phật A-la-la chỉ vô sự xứ vi tưởng, cái này là A-la-hán đấy ngài. Tôi với A-la-hán bằng nhau đấy, tương tự đấy, tương tự chứ không phải tương đương. Cái bản của tôi chứ tương đương thì gạch bỏ đi, tôi thường nói là chứ tương tự nó khác cái tương đương là bằng nhau. Cái này giống như vậy mà không phải đâu. Còn cõi trời phi tưởng là dạy cho Thái tử Si Đạt Ta, nó cái này là Như Lai đấy ngài, tương đương Như Lai, mà nói này tương tự chứ không tương đương. Rồi ngài phải đệ tử đi tìm lấy. Chúng ta nên nhớ. Thành ra đây chúng ta thấy là hai cái này chúng ta phải nghiền ngẫm để thầm hội. Khi mà nó đứng lặng thì cái mạt na nó trở vô ai lại gia, thì nó đứng lặng, nhập vào đứng lặng là sanh diệt sát na, nó biến thành năng lực. Khi mà nó sao động rồi nó biến thành chủng tử, thì chủng tử mới nối kết với nhau. Điện tử là kêu điện tử đó, thì hydro có một điện tử âm, một điện điện dương, oxy một điện 6, 16 điện tử âm, 16 điện tử dương, thì điện tử mới hợp nhau một cái hydro kêu là nguyên tử, khoa học kêu á. Oxy là nguyên tử, hai nguyên tử hợp lại mới kêu là một phân tử. Rồi phân tử mới hợp lại thành các tế bào mới hợp thành mô, mô mới hợp thành cơ, mấy cơ quan mới hợp thành con người chúng ta, theo khoa học. Giải thích rất hay. Thì ông ấy sẽ, ông mới tìm đầu tiên là E bằng MC bình phương, Energy là năng lực, bằng Mass là vật chất, nhân cho 300.000 cái số dây bình phương lên, thì bằng có một cái 1 gram vật chất thôi, bằng hàng tỷ tỷ năng lực. Thành ra khi một cái gram vật chất, mà vật chất tức là bắn bỏ cái hydro nó một điện tử âm, một điện tử dương, đó là vật chất đấy, nó sẽ tạo nên bánh mì, nhà cửa, đạo nhân sắc thân này là cái điện tử đó đấy, nó dỗn. Nhưng mà người mê trong lớp chiêm bao thì giấc chiêm bao vẫn là thật, khi nào tỉnh dậy rồi mới biết nó là giả. Chim bao mình thấy ma bắt mình, thấy cọp nó rượt mình, tỉnh dậy không có, nhưng mà mình mấy ướt đầm mồ hôi hết, có hay không? Thành nó nói chim bao có là trật, mà chim bao không có là sai. Thành nó có người hỏi tôi, bạch sư theo đạo Phật như vậy thì có 18 từng địa ngục không? Có bị quỷ sứ nhốt rồi bị tra tấn, bị nhúng dầu rồi không? Tôi nói có là trật, mà không có là sai. Bây giờ quý vị đang ngồi với tôi nói chuyện đây là có không? Có là trật, mà nó không có là sai. Nếu mà con chó nó vô đây đứng nhìn, đâu có thấy có pháp hội này. Nó nhìn theo cái tư tưởng của chó thì nó lại khác nữa. Tôi hỏi quý vị cho công an có hay không? Nếu nó có là sai, không có là trật. Chúng ta hỏi mấy người tu, hỏi công an thì người ta không biết. Hỏi cái tịnh xá Ngọc Vân này có hay không thì hỏi mấy người nhậu người ta không biết. Nhưng mà Phật tử ở Việt Kiều, ở Mỹ, ở Pháp rồi người ta vẫn biết có tịnh xá này. Thành ra tỉnh xá này có là có với người Phật tử, nhưng mà không có với người xì ke ma túy, với người nhậu rượu nó không biết. Rồi công an đối với người Phật tử là họ không biết, họ ngại bất gì không biết. Nhưng mà đối với xì ke ma túy thì nó rành quá, nó bắt cóc bệnh gì, nó vô đó nó ra hoài. Thành nó có với chúng sanh, hỏi nước có hay không. Nó nước không có là sai, mà nó nước có là trật. Nước sẽ có với loài người, chứ không có với nhà hóa học, không có với quỷ. Còn máu có hay không? Máu có với loài quỷ, không có với loài người. Thành đó toàn thể pháp giới này chỉ là dỗn thôi. Có là có với chúng sanh này, mà không có chúng sanh khác. Vậy thì thực tướng của nước là gì? Thì Đạo Phật trả lời là vô tướng. Nó là một cái vùng hào quang rực rỡ, hơi mờ, mà khi nó chuyển biến thành tốc nữa thì nó thành rực rỡ không mờ. Thì đây là chân như hay là chân không, niết bàn tịch tịnh của A-la-hán. Nơi đây chẳng có thời gian, chẳng có không gian. Khi bắt đầu nó chuyển biến rồi thì có thời gian, nhưng mà chưa có không gian. Thành ra không gian, thời gian nhập một. Chỉ phải có thời gian là có nhận thức, nhưng mà không có không gian, do đó không có đối tượng, chỉ có nhận thức thôi. Thì nó kêu là mặt trăng thứ nhất. Rồi cái bích tông là vọng tướng kiên cố, hay là vô minh chi mạc đẩy xuống mặt trăng thứ hai, đẩy xuống mặt trăng thứ ba. Mặt trăng thứ ba là nhập lưu, mặt trăng thứ hai là nhất vãng lai, mặt trăng thứ nhất là bất lai, mặt trăng thiệt là A-la-hán. Cõi này là cõi pháp chấp vô lượng vô biên, chỉ có nhận thức mà không có đối tượng nhận thức. Tức là nó biết được nhận thức và đối tượng nhận thức của quế độ, của chu kỳ, nhưng mà nó không dính mắc gì trong đó hết. Còn khi nó sao động rồi thì cái lặng lẽ này, cái vùng hào quang mờ mờ này, nó bắt đầu sao động, nó biến thành những hụt nữa, nó kêu là điện tử. Thì cái đầu tiên nó chính là hư không, mà hư không là hình thức khác của mạt na. Thành ra trong kinh nó ai thấy được sự sanh diệt của mạt na thì người đó đắc quả là hắn. Còn nếu không thấy thì cái mạt na này biến thành cái ngã mạn. Chúng ta còn kêu là ý chí, hay kêu là cái động lực, hay kêu là thức thứ bảy, hay kêu là sinh diệt. Thành ra cái mạt na còn vọng tưởng, một cái danh từ nó vọng tưởng u ẩn. Ẩn là núp kín, u là thâm sâu, chúng ta không hiểu nó được. Lúc thì nó chu kỳ, lúc thì nó sát na. Khi nó đứng lặng rồi thì nó thành sát na, biến thành a la gia. Khi nó sao động rồi nó biến thành chủng tử, đó là chu kỳ, tức là cái ngã chấp. Mà đầu tiên đó là hư không, hãy sao động thì thành hư không, hữu lượng hữu biên. Mà đứng lặng thì thành vô lượng vô biên, tức là a la gia. Quý vị về nghĩ nha, cái này tôi nói chứ còn khó, ngồi thiền nghiền ngẫm mà nhìn lại trong con người mình sẽ thấy nó. Mà lâu sâu rồi sẽ thấy cái mặt na này. Lúc mà tư tưởng mình dừng lại rồi mình sẽ thấy cái a la gia. Lúc mà nó sao động rồi thì nó qua cái hư không mặt na. Yeah, thì chúng ta để ý cái này thầm hội cho mình hơi khó hiểu. Thành ra đòi hỏi quý vị phải ăn nằm với nó, phải gối đầu giường với nó, phải gõ mãi cái cửa đó thì mình sẽ thấy được thôi. Mỗi vị đi cho mình, không có Phật nào giúp đỡ mình, do mình tự ngộ, không thầy chỉ dẫn. Nơi đây chẳng có pháp môn, chẳng có gì hết. Rồi chúng ta mới thấy cái mặt na này đó, nó bắt đầu sao động. Trong kinh kêu là vọng quá, danh từ của trong kinh đó. Còn bên này thì kêu là hồn nhiên. Hồn nhiên là không có tác ý, mà nó cứ chuyển biến chậm xuống hoài. Mà chậm để làm gì? Trong kinh nó không để làm gì hết, cho nên mới chuyển biến. Đó là hành động của các vị thánh nhân, hành động không mục đích. Tại sao ông làm? Tôi làm bởi vì tôi làm thế thôi. Tại sao ông thương người? Tôi thương người bởi vì tôi thương, không thương không được, thế thôi. Còn thương mà có mục đích, có tác ý, bởi vì thương đó là cha mẹ tôi cho nên tôi thương, thì cái tình thương này không phải là tình thương thiệt. Tình thương thực là thương ai cũng như cha mẹ mình, ai cũng coi như Phật hết. Tình thương này không thể học hỏi được, không thể tu tập được. Hãy nói đến là nó đến. Bây giờ mình ngăn chặn không cho nó thương, nó cũng vẫn thương, nó tràn lan cũng như không khí, không ai chặn lại nó được hết. Cái này không thể tu tập. Hãy nói đến với mình, khi tất cả vọng tâm mình ham muốn im bặt thì nó sẽ tràn lan trong con người. Con người mình mất đi, mình không còn là mình nữa, mà tất cả cũng không còn là tất cả nữa. Còn mình vẫn là mình và tất cả cũng vẫn là mình. thì cái tình thương nó như vậy, nó tràn lan mà không ai ngăn chặn nó nữa được, mình không thể muốn được. Thì cái tình thương bên đạo Phật là không thể học được. Đừng có nói đạo, vì tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Rồi bây giờ tôi nói tâm hiếu là tâm trời, đạo hiếu là đạo trời. Rồi bây giờ làm sao để học qua tâm Phật sư? Không học được đâu. Mình cứ lặng lẽ mình nhìn cái tâm trời của mình như thế nào, để nó tự nhiên, đừng cải sửa gì hết. Thì cái tâm trời này im bặt đi, thì cái tâm Phật nó hiện ra. Rồi bây giờ mình ngăn chặn nó cũng không được, mà bây giờ nó không đến, mình muốn nó đến cũng không được, càng muốn càng vọng. Mà tự nhiên yên lặng, lặng lẽ nhìn tất cả những cái sao động, đừng phê phán gì hết. Còn mình thấy nó sao động mà xấu, mình sửa sao động tốt thì lọt khỏi trời. Còn sao động xấu mà mình không hay gì hết thì bốn đường ác. Sao động xấu, sao động tốt, cứ để nó chuyển biến y như là nó chuyển biến. Lặng lẽ nhìn, đừng phê phán, đừng chỉ trích, đừng cải sửa, đừng gì hết. Đừng từ từ, đừng lai ra gì hết. Thì cái lặng lẽ này chính là Phật. Chỉ có vậy thôi. Cái sóng không thể đi tìm nước được. Khi nào tất cả sóng im bặt đi thì dòng nước tự nó đến, nó sẽ hiện ra với mình. Được khi được dòng nước rồi, dòng nước thấy được tất cả mọi lượng sống. Thành ra sống có thể mất đi, nhưng mà nước không thể mất. Sống mà mất đi hết, im bặt hết thì cái dòng nước hiện ra rõ ràng. Còn dòng nước mất đi thì không còn lượng sống nào hết. Cái dòng nước linh hồn đó là chuyển biến sát na. Thành ra nhập lưu mới thấy được có 1/4, nhất giản là 2/4, bất lai 3/4, A-la-hán mới thấy toàn diện. Thì chúng ta nên nhớ, thì đây chúng ta nên nhớ mạt na là cái đầu gốc của luân hồi sinh tử. Nó sinh diệt chu kỳ và sát na. Khi nó đứng lặng, nó trở vô ai lại ra thì biến thành năng lực. Rồi khi nó trở ra thì nó biến thành ra chu kỳ. Bắt đầu có chủng tử, trong khoa học kêu là điện tử âm, điện tử dương. Những điện tử này mới là cấu kết với nhau. Hydro 1 điện tử âm, 1 điện tử dương, oxy 16 điện tử âm, 16 điện tử dương. Đồng thì 32 điện tử âm, 32 điện tử dương. Rồi đồng thì 64, chì thì 32. Còn bạc đó thì 108. Vàng 180. Điện tử càng đông chừng nào, càng cấu kết chừng nào thì cái này càng lâu hư chừng ấy. Thành ra do đó vàng rất quý. Rồi bây giờ chúng ta muốn cải sửa hydro thành vàng với ở tối. Cứ bắn 179 điện tử âm dương vô hydro biến thành vàng lập tức. Thành ra đá này chúng ta muốn biến thành vàng thì cứ bắn cái lượng đá cái vô đầy đủ thì đá biến thành vàng. Thành ra các nhà khoa học có giờ làm được, nhưng khoa học phải dùng cái máy móc bên ngoài để làm. Còn các ông khoa học trong Thủ Lăng Nghiêm kêu là địa tiên, còn thiên tiên, thần tiên, đại giác kim tiên thì các nhà dùng câu chú thôi. Cái chú là cái ghi gốm đó, nó đọc kẹo kẹo nẵng một tâm mãn đa mẫu đà nẵng bắt để kẹo kẹo nên bắn cái điện tử. Cái âm thanh mình là một cái loại quan chiếu rất quan trọng. Thì càng biết cái là bắn nó thì cái điện tử nó vô vào trong đá thì đá biến thành vàng. Nhưng mà đá tự nhiên ở dưới đó cả trăm cả ngàn năm mới thành ra vàng. Thì nó mấy ngàn năm nó mới trở lại đá. Còn các nhà vị tiên luyện nhớ 500 năm à. Trong kinh tử luyện 500 năm là nó trở thành đá thôi. Rồi chúng ta trở lại, mà tất cả cái này đối với Phật không bằng một cái lai nào hết, là con số không. Nếu mà còn tham sân si, thành ra trong cái lục thông đó, thiên nhãn thông là con mắt, thiên nhĩ thông là lỗ tai, tha tâm thông là cái tim, tha tâm thông là biết được tâm người khác, thần túc thông là cái chân có thể bay lên trời, có thể độ thổ xuống nước. Rồi túc mạng thông là biết được quá khứ, một kiếp, hai kiếp cho tới vô lượng kiếp, vô lượng là Như Lai thôi. Năm thành thông này có rồi thì đối đạo Phật là con số không. Nếu chưa được lậu tận thì chúng ta thấy ghê. Mà nếu một vị mà không có thành thông gì hết mà được cái lậu tận thôi, đó là A-la-hán. Nhưng mà giáo hóa không được. Có cái lậu tận là từ đầu cho mình. Muốn giáo hóa thì phải thêm năm thông nữa. Đó là thần thông giáo hóa cho người ta ngán. Bây giờ cả vũ trụ, bây giờ quý vị mà gặp một vị mà ngoại đạo mà thị hiện thần thông thì đây là A-la-hán, A-la-hán dộn. Còn một vị mà đắc lậu tận thông, các vị nhìn các vị không biết vị đó đâu, không biết được. Vị đó có ăn mặc ở bệnh giống như mình, cũng bệnh hoạn, cũng này cũng kia. cũng sinh già bệnh chết giống hệt như mình thôi, cũng bệnh hoạn, những cái bệnh mà kêu chúng ta kêu là bệnh nan y, cái này cũng bị như thế, nhưng không bao giờ khổ, không bao giờ khổ. Các ngài bình thản trước cái sự thăng trầm của cuộc sống này, chửi các ngài, đánh các ngài, giết các ngài, chết các ngài cũng vẫn bình thản, khen các ngài cũng bình thản, mà chê các ngài cũng bình thản. Con người này là con người độc đáo, đạo Phật chú trọng tới cái đó. Giờ có thêm thần thông thì càng tốt, để giấu quá. Còn năm thần thông kia là thần thông của tư tưởng. Còn cái khi một vị đắc quả la hán thì cũng có thần thông giống như tư tưởng, nhưng mà kêu là thần thông của trí tuệ. Trí tuệ là sao? Là thấy được cái thần thông sai biệt đó trong một cái vô sai biệt, thêm cái vô sai biệt nữa. Nghĩa là các ngài không có binh riêng đệ tử, không có thấy chúng sanh là bất bình đẳng. Trong cái bất bình đẳng, các ngài thấy cái bình đẳng nằm trong đó. Nghĩa là cái thần thông đó chỉ thêm cái lặng lẽ vào đó, thế là biến thành thần thông của Bát Nhã. Còn Bát Nhã thần thông là lấy cái tư tưởng làm ta là của ta, tự ngã của ta. Còn thần thông của trí tuệ là cái thần thông đó không phải ta, không phải của ta, mà đó là cái diệu dụng của cái lặng lẽ của cái trí tuệ. Quý vị hiểu không? Thành ra cái đạo Phật nó gom hết tất cả, nó không là gì hết mà nó là tất cả. Rồi thì chúng ta mới hiểu. Thì từ đó đó, từ cái mặt na này đó, thì chúng ta thấy thân là hư không, tâm là hư không, hoàn cảnh là hư không. Thành nó mới kêu là hư không vô biên. Nơi đây chưa có sắc thân, chưa có cảm thọ, chỉ có hư không thôi. Thành ra chúng ta thường lầm tưởng hư không là vô lượng vô biên. Thì trong kinh mới nói hư không là hữu lượng hữu biên. Nhưng nó rất vi tế, nó rất vi tế, nó gần giống như A Lại Gia. Thành ra nó đứng lặng nó thành A Lại Gia liền, mà khi nó trở ra thì nó thành ra hư không. Thành A Lại Gia thì vô lượng vô biên, đứng lặng nhập vào đứng lặng. Còn đây là sanh diệt, chỉ sanh diệt giết chết người. Trong kinh thành ra nhiều cái danh từ nó mờ, mà kêu mình nghiên cứu vô sau mình thấy rõ. Thành ra nguyên nhân của luân hồi sinh tử chính là mặt na. Nhưng mà mặt na là cái anh khờ, cái anh ngu, cái anh chỉ có tạo tác thôi. Thành ra còn kêu là tác ý. Nghiệp là tác ý, tác ý là nghiệp. Tác ý là gì? Là xui khiến năm thức đầu hành động, mắt tai mũi lưỡi hành động. Nhưng mà anh không biết tính toán, anh biết có điều khiển thôi. Thành ra kêu là đại tướng mặt đen, tức là anh đại tướng dốt. Tất cả sự tính toán đều là do thức thứ sáu, mà thức thứ sáu là do anh mặt na này chuyển biến vọng quá xuống. Vọng quá xuống là đi xuống vọng hơn nữa. Thì bây giờ tới cái kêu là tứ thiền. Tứ thiền là cái chỗ mà Đức Phật chấp nhận kêu là hiện tại lạc trú. Thì người bây giờ lầm nó hiện tại lạc trú tính là A-la-hán, chết mồ luôn. Đó là ngũ âm ma. Hiện tại lạc trú là cái gì? Là bây giờ tứ thiền bắt đầu có sắc thân, có cảm thọ, có tư tưởng. Còn cái thế giới tứ thiền là cái hư không vô biên là thuần tư tưởng. Sắc thân là tư tưởng hư không, hoàn cảnh xung quanh là tư tưởng hư không, tâm là tư tưởng hư không, chưa có sắc thân. Khi nó vọng quá nữa là nó sao động nhiều chút nữa thì nó thành ra tứ thiền sắc giới. Nơi đây có sắc thân, có cảm thọ, nhưng sắc thân cảm thọ rất là vi tế. Cho nên người tu tứ thiền bất động, không có dính mắc vào sắc thân, không dính mắc vào cảm thọ. Do cái định lực quá mạnh, tập trung kỹ mạnh lâu và sâu, cho nên không dính mắc vào đó. Giống hệt như Bất Lại. Bất Lại không có đè nén, nhưng mà thấy rõ. Thành ra Bất Lại không dính mắc. Còn cái này thấy mờ mờ, cho nên chạy trốn qua hư không vô biên. Cái bên này tư tưởng là chạy trốn, là thấy một cách lờ mờ. Mà thấy lờ mờ chạy trốn, mà chạy trốn mà khi gặp thì sao? Rớt liền. Khi gặp thì dính mắt liền. Thành ra đạo Phật cần cái gì thấy là phải thấy rõ. Và hôm nào rảnh đó thì tôi giảng về cái niềm tin trong Phật giáo, cái đức tin trong Phật giáo, không phải do cái tin ngoại đạo. Mới đầu phải có tín ngưỡng và tín tâm, nhưng mà tin đó thì nếu mà còn cái niềm tin thì không thấy đạo Phật. Đạo Phật không có vấn đề tin hay không tin. Đạo Phật chỉ thấy rõ, mà khi mình thấy rõ rồi thì không có vấn đề tin hay không tin. Ví dụ tôi nắm cái tay lại, tôi hỏi như vậy, trong tay tôi có cục kẹo không? Thì bắt đầu có cái tin. Bên nữ đây thì tin, rồi bên nam thì không tin. Thì bên nam thường phê phán bên nữ, tôi nói thí dụ thôi nha. chứ không phải tôi cố ý, nếu vô tình hết sức cố ý thôi. Thì người nữ nệ dạ, mình đang nói mấy bà nệ dạ, thế bà có thấy trong tay sư cái gì không? Không, không thấy, không thấy sao dám tin. Tin ở ông sư thôi, tin ở uy tín ông sư. Nếu tin vậy thì đâu có tìm thấy sự thật. Tin này là tin mê mờ, tin mê mờ. Hãy tin thì mất sự thật. Mình tin rồi mà không tìm kiếm nữa. Mà tại sao ông sư nắm tay không thấy gì hết mà dám tin là có cục kẹo? Tôi mới là chánh tính à. Tôi không thấy cho nên tôi không tin. Rồi bên nữ hỏi lại, chứ mấy ông có thấy gì trong tay sư không? Nói tôi cũng vậy, không thấy. Không thấy sao dám không tin? Cái đó là sửa danh từ, không thấy mà mấy ông tin rằng không có. Rồi tôi không thấy, tôi tin rằng có. Thì hai bên cũng tin như nhau thôi. Tôi mù thì ông đuôi. Cũng vậy thôi. Thành ra tin hay không tin gì cũng thuộc về mê tín hết. Mà trước nó không tin là sai. Phải nói tin rằng có và tin không có. Giống như ở bên kia. Thành cái danh từ nó thường nó gạt mình. Mình nói tôi không có nhẹ dạ, cho nên tôi không thấy, cho nên tôi không tin. Đâu có vấn đề tin. Anh cũng tin nữa thôi. Tin rằng không có, tôi cũng mù. Tôi thấy tin rằng có, anh cũng đuôi, cho nên anh tin rằng không có. Thì hai bên giống hịch nhau thôi. Tôi mù thì anh đuôi. Chỉ khi nào chúng ta thấy rõ. Bây giờ tôi đưa bàn tay không có gì hết, tôi nắm lại tôi nói trong tay có cục kẹo tin không? Thì bây giờ cả hai bên thì trả lời con không có vấn đề tin hay không tin, không có tin có hay tin không. Con kết luận chắc chắn nằm trong tay sư, không có cái gì hết. Vì sao? Vì chúng con đã thấy rõ. Thấy rõ là cái niềm tin mất. Thành ra đạo Phật không có chủ trương tin, mà chủ trương thấy rõ. Chúng ta thấy cái đạo Phật hay chỗ đó. Nhưng làm sao để thấy rõ? Chết. Chúng ta đi sâu rồi thì cũng phải trở lại niềm tin thôi. Bây giờ tụi con mê mờ chứ nắm lời không biết cái gì trơn. Bây giờ làm sao để thấy rõ? Mà đặt chữ làm sao là không bao giờ thấy rõ được. Làm sao là tìm một cái đức tin khác nữa. Thành ra ban đầu cũng phải tin, nhưng mà có hai cái tín ngưỡng. Một cái tín ngưỡng ác và một cái tín ngưỡng thiện. Một cái mê tín tốt và một cái mê tín xấu. Thành ra Đức Phật đã khuyên là các con phải nghe, rồi con áp dụng cái lời của người giảng đó vào trong đời sống của các con. Nếu đem lại hạnh phúc cho con và tất cả mọi người thì các con nên tin. Nhưng mà sau đó phải gạt bỏ cái đó, các con phải thấy rõ. Thành ra tin phải lựa con người đó có giới, có định, có tệ không? Có chánh giới, chánh định, chánh tệ hay là nhắm mắt mà tin theo cái này cái ngu. Thành ra tin nhầm ông tà sư đó thì cả hai đều chết hết. Ông tà sư này sẽ gạt gẫm tình yêu, sắc đẹp và tiền bạc của mình, rồi trói cột mình ở với ông. Mình ở trong tù trong, ông ở tù ngoài, hai thầy trò đều ở tù hết. Thì cái này là cái ngu. Còn nếu ông chánh sư, ông cho mình cái niềm tin. Nhưng mà sau này ông dạng cho mình tới sơ thiền, nhị thiền, mình sáng tỏ rồi là ông đạp mình trở về với mình. Thì phải cái niềm tin này đối với người sơ cơ. Thành ra Huệ Năng không chấp nhận cái niềm tin này. Còn Thần Tú thì chấp nhận. Kích Na cũng không có chấp nhận cái niềm tin mà có gãy. Thì tôi thấy nên cả hai, nhất là thời mạt pháp này phải có gãy. Nhưng mà sau đó bỏ gãy. Đứa bé thì ban đầu còn lúc vú mẹ, không có là nó làm sao sống. Nhưng mà khi dứt sữa là chết. Nó không chịu đâu. Người ta phải nói lấy hột gà rồi bỏ dưới sàn, rồi dứt sữa nó khóc chết một chết tổ luôn. Chúng ta mà khi què bị bại sụi, chúng ta nương cái gậy. Mà khi đã chai dựng chân rồi, chúng ta cũng muốn nương gậy. Nương gậy nó dễ đi hết. Bây giờ đi dựng rồi, nhưng mà nương gậy thì nó khỏe hết. Dứt gậy rất là khó. Thành ra mấy vị thiền sư, có vị thiền sư chấp nhận cây gậy, có vị thiền sư không chấp nhận. Nhưng mà thời mạt pháp này tôi thấy nên chấp nhận. Nên chấp nhận. Thì muốn qua niệm thân như thân thì phải qua niệm thân bất tịnh trước. Còn nếu thân đã tịnh rồi thì không qua niệm thân như thân được. Thân bất tịnh, thọ thị cổ, tâm vô thường, pháp vô ngã thì mới qua niệm thân như thân. Niệm thọ như thọ, niệm tâm như tâm, niệm pháp như các pháp. Còn muốn qua thành Phật thì tịnh độ thì phải qua phàm thánh động cư. Niệm Phật đếm từ 1 đến 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi niệm Phật chìm đắm trạng thái ra khỏi chìm thấm. Rồi quán các pháp là vô thường, vô ngã, khổ đau. Rồi từ đó mới qua vô thường, vô ngã, niết bàn tịch tịnh, qua trung phẩm. Thì đây cũng là Phật giáo. Còn cái kia là phần thánh động cư, còn đây là phương tiện hữu dư của tứ thánh, thì cũng giống hệt thôi. Còn cái tịnh độ là cái thiền tông là gì? Thiền tông hồi xưa là không có chịu vấn đề công án nha. Chúng ta nhớ hồi từ Đức Phật tới về sau này, tới từ Huệ Năng trở về sau là bắt đầu có công án. Thiền tông mất công án là gì? Là ông nội có nhất niệm, có 18.000, 1.800 công án đều là dối gạt hết, làm cho chấm dứt tư tưởng. Khi nào ngộ ra thì mới qua đạo Phật được. Tiếng dỗ của một bàn tay, trước khi mặt mũi cha mẹ, trước khi chưa sanh là gì? Không, vô. Mấy cái đó là gì? Là công án để mình chìm đắm trong đó. Mà công án khi trả lời đúng rồi 30 hèo, trả lời trật rồi 30 hèo, thì khi ngộ rồi mới xong. Thì chúng ta thấy là cả một vấn đề khó khăn. Tôi kể lại cái vụ ông Bạch Ẩn đứng là thì giờ không có, nhưng mà thôi mình đi về suy gẫm thêm. Thì Bạch Ẩn là một vị xiền sư độc đáo, ông học tới Đông Các đại học sĩ, mà tức là tiến sĩ hồi xưa, bây giờ kêu là tiến sĩ đó. Ông là con một của một nhà giàu nức danh ở trong tỉnh, giàu nhất ở trong tỉnh đó. Có một đứa con thôi, con một, mà rất là thông minh, kẻ tuổi đẹp trai, con nhà giàu học giỏi. Chúng ta phải nói như vậy. Thì biết bao nhiêu con gái người ta tính gả cho ông, cha mẹ cũng mong cầu với cái tài sản quá lớn. Mà nếu mà mình chết đi, đứa con này không có cha, không có con cái thì giờ ai đi? Ông đi tất cả các chùa, ông đặt ra 10 câu hỏi. Có như tôi nói nãy đó, Niết Bàn đã là chân viên minh, tại sao một điểm bất giác và chừng nào mà trở lại bất giác để trở lại nữa? Ông đặt ra 10 câu hỏi. Chút ngồi hết giờ, còn 20 phút nữa thôi. Thì giờ tôi kể ngắn thôi. Đặt ra 10 câu hỏi đó thì tất cả các thiền sư không trả lời được. Thế ông tới là giống vua Vua Mi Lăng Đà, tới đâu là ông trụ trì ông bỏ cửa sau ông trốn. Mình câu hỏi không trả lời được. Câu hỏi gấp mắt cũng như là A-la-hán chết rồi còn hay mất, kiếm này kiếm ở đâu, A-la-hán chết Như Lai chết nó khác nhau làm sao? Trời ơi, những câu hỏi là hốc búa không, câu hỏi là điên đảo. Thì các vị thiền sư không ai trả lời được hết. Ông đến cái thiền viện đó, có một vị sư đó là viện trưởng đó, 800 mấy chục tăng. Mà cái thanh quy ở chỗ đó, cái luật lệ đó, ông vô đó ông ở mấy tháng, rất là đẹp, chư tăng tu rất là tinh tấn. Thì các vị phó viện trưởng ở đó trả lời câu hỏi cũng không được, kêu qua ông viện trưởng á. Viện trưởng xin 3 lần không cho gặp, không cho gặp. Thì cha mẹ ổng quá giàu đi, năn nỉ ông cưới vợ, nhất là bà mẹ khóc lên khóc xuống rồi. Con không lập gia đình thì chết rồi, cái gia tài này làm sao? Con chết rồi bỏ ra ai? Mà cha mẹ đã khổ cực từ ông cố ông nội để dành cái tài sản lợi, bây giờ còn có mình con. Mà ông cha thì năn nỉ thường thôi, bà mẹ khóc lóc tối ngày. Rồi cuối cùng ổng vì có hiếu cha mẹ đi tu, thì cha mẹ không cho. Đi tu rồi tài sản bỏ cho ai? Rồi cuối cùng ổng mới tính cái kế là đồng ý lập gia đình. Thì cha mẹ mới cưới cho 2 bà vợ, một lần 2 bà luôn. Mới tạo hồi đó cái tục lệ nó không biết ngộ lắm, cưới luôn 2 bà một lượt. Thì cái đêm động phòng đó ông vô, ông thuyết pháp 2 bà sao không biết, mà 2 bà sống riêng. Cất 2 cái phòng ở bên có vách ngăn, hai vợ, hai bà vô một cái phòng đó, ông ở bên này. Thì cha mẹ tưởng êm rồi, cái lần lượt cha mất mẹ mất. Ông mới qua nói với hai bà đi tù, 2 bà đi làm bà giải hết, làm sư cô hết. Còn cái gia tài để lợi ông chia cho bên 2 bà vợ, với bên ổng, với bà con lối xóm, với chung quanh tất cả ấy, tông hết, không còn một cắt bạc nữa, cho hết trơn. Còn cái mình không, mới lang thang đi tìm cái thiền viện 800 vị, ổng được có cái chỗ đó thôi, chiếm hết cái núi mà 800 mấy chục vị tăng. Mà xin gặp cái vị thiền sư viện trưởng 3 lần, hay không cho gặp. Ông nhất quyết là mình đi ở đây, chỗ đây mới là chánh pháp, ở đây mới đưa mình tới đạo quả. Thì ông lên trên đó thì viện trưởng cho hay là không có thâu tăng nữa. Chết cha chưa. Bây giờ cô thân tiền bạc không còn một cách, không chỗ ở. Mà chị viện trưởng này năn nỉ 3 lần, nó không có thâu nữa, tăng đông quá rồi, không có thâu nữa. Thế là mấy vị phó viện trưởng, mấy vị mà y chỉ sư, nên thôi giờ con ở đây ăn cơm đi, làm công quả. Thì công quả mở chùa đâu có cho ngủ trong chùa, tối ông phải đi ra ngoài cổng tam quan, cũng tam quan lớn ngủ ở ngoài đó. Rồi sáng vô mấy vị sư mà xuất con ra đó, ông lấy cái đó mà 3 tháng mấy, rồi 5 tháng 6 tháng thì viện trưởng mới cho thâu chắc ông có theo dõi mấy thiền sư đó đọc đó không? Cho thâu vô, thâu vô mới cho mà ông ý chỉ sư đã dạy ông. Ông mới xin gặp viện trưởng 10 câu hỏi đó, vì ý chỉ sư này không trả lời được. Ý chỉ sư nói thôi bây giờ con vô gặp viện trưởng đi, con đừng có xin, xin là viện trưởng không có cho đâu. Bây giờ con vô đại đi, con gõ cửa 3 tiếng heo, mà con thấy im lặng, con xô vô đại, cửa không có đóng đâu. Ông đệ tử này ông rành, đệ tử lên, ông rành. Vô là con cái bạch xin lỗi trước heo, mà con bạch cái 10 câu hỏi của con đó. Thì sau khi gõ cửa 3 tiếng rồi, ông vô xô vô. Thì ông quỳ xuống lại đàng hoàng, xin sám hối trước những cái ông có sai lầm gì đó, viện sư cho biết. Ông mới trình bày 10 câu hỏi đó. Vì thiền sư viện trưởng mới ngồi lắng nghe. Nghe xong rồi ông nổi sân liền, ông chửi cái đồ ăn cắm xuống, cái đồ ngu si, mày hỏi những câu hỏi gì ngớ ngẩn vậy, mày là thằng ngu si, ra khỏi phòng đi. Nổi sân lên. Thì ông này còn đương lưỡng lự, ông trưởng, ông viện trưởng mới kéo tay đẩy ra khỏi cửa, đóng cửa cái rầm, thế là xong. Ông xuống ông khóc vì chị sư. Chị sư nói thôi nghỉ 7 bữa, lên lần thứ 2 nữa. Thì nghỉ khỏe 7 bữa, ông vô ông gõ cửa lần thứ 2 nữa. Thì viện trưởng cũng vậy, lễ lại mới sám hối. Trước con có lỗi gì thì chỉ, thầy chỉ con sẽ cải sửa. Con chắc có lầm lỗi mà con không được biết. Con hứa với viện trưởng rằng chỉ lỗi con sẽ cải sửa. Mới đặt ra 10 câu hỏi hỏi. Vì thiền sư nổi nóng đứng dậy liền. Ta nói mày cái thằng đồ đổ thùng, cái thằng ngu si, cái thằng ăn cắm xuống, mà lên hỏi cái gì 10 câu ngớ ngẩn vậy, mày đi ra không? Kéo ông ra, đẩy ra khỏi cửa. Ông biết rồi, ông mới bám cái cửa lại. Vì thường sư đóng một cái rầm, kẹt cái tay, giật cho ông la một cái é, dập tới ngón tay luôn. Đi xuống. Đi xuống thì khóc như vậy, y chị sư của mình. Chị sư nói thôi, con về sửa tay đi. 7 bữa nó lành tay, lên lần thứ 3 nữa. Nhưng quá tâm. Ông cũng ráng nghe lời lần thứ 3 lên nữa. Lên nữa thì cũng gõ cửa 3 tiếng, vô sâu cửa vô. Giờ viện trưởng thì cũng ngồi lính thinh nghe ông trình bày. Rồi còn nổi sân hơn trước nữa, chửi nặng hơn nữa. Bắt đầu đứng dậy kéo ông ra, xô ra khỏi cửa. Kỳ này ông không dám chụp cái cửa nữa, chụp thì dập tay. Ông lượn lượn tính trở vô lại. Thì ra khỏi cửa rồi thì viện trưởng nó mới sảnh cái lưng ông dậy lại đó. Tống cho một đạp, tập quá mạnh. Ông từ cái cửa đó mà lăn xuống cái bị nó gần cái lan can cầu đi xuống. Té đập cái đầu vô cái lan can cầu, khung máu liền. Khung máu có giỏi. Thì viện trưởng cười một cách khanh khách, cười một cách tiếng cười đắc thắng. Ông nghe cái tiếng cười rồi ông chết giấc. Máu ra nhiều quá. Tới chừng tỉnh dậy thì cái máu đã khô, mà không ai hay, bị viện trưởng ở trên lầu, dưới này đệ tử ở dưới đâu có ai dám lên. Tới chừng máu khô rồi ông tỉnh dậy, ông rờ cái đầu, máu nó khô hết. Ông đi xuống lầu ông khóc. Khóc vậy chỉ sư nói con hết duyên ở đây rồi thầy. Thầy cho con biết con đã lên viện trưởng, con đã hỏi cái lỗi con như thế nào. Thầy cho con biết con xin sám hối. Con đã có lỗi mà con không biết cho nên con làm thầy phiền. Bây giờ thầy chỉ con hoàn toàn sám hối. Nếu có lỗi gì thì thầy đánh, thầy phạt con chỉ y theo đó con làm. Và thầy xin trả lời 10 câu của con thôi. Thế là con bị lần thứ 3, thầy coi cái đầu con lỗ máu vậy. Thôi con xin phép thầy con ra khỏi chuyện gì. Con trở ra ngoài đời thôi, chứ con không thể sống ở đây nữa. Con có lỗi gì? Lỗi gì mà bị xử một cách tàn tệ như vậy? Con nghĩ rằng con không có lỗi. Mà vị viện trưởng này hơn 8 vị tăng thì mà sống một đời sống thanh quy rất là ngon lành như vậy, thì không đắc quả, không có từ bi, làm sao mà điều khiển được cái này? Mà từ bi gì mà quá tàn nhẫn như vậy? Cái câu hỏi này ông y sĩ sư cũng không trả lời được. Không biết viện trưởng xử sĩ sao mình không biết. Ông này thì thấy cũng không có lỗi gì hết. Bởi vì ông y sĩ sư năn nỉ ông có nhất định ông không ở lại. Thì mấy bạn đồng tu đều năn nỉ ông có nhất định ra đi. Ra khỏi chùa rồi, giờ có y đổ áo rồi, có y rồi đắp y mang bát đi xin ăn. Tối ngủ đâu? Vô nghĩa địa. Thì sẽ có vậy thôi. Mà đêm mày vô nghĩa địa ngủ với ma. Mà ngày thì quải bát đi xin ăn. Cứ vậy 2-3 tháng trời. Thì trên đầu óc một cái câu mà mình lỗi gì? Mà xử một cách tàn nhẫn người tu mà đâu có đến đổi mà tàn. Mà lợi là viện trưởng mà lợi hơn 800 tăng đệ tử nữa. Mà chẳng lẽ không có lòng từ bi mà làm sao điều khiển cái thiền viện như vậy? Mà từ bi gì mà chửi mình, đánh mình một cách tàn nhẫn như vậy? Ông trả lời không được cái câu này, nó cứ khắn chặt ông hoài. Ông không còn biết cái gì nữa, trời đất không biết còn có cái câu đó trên đầu ông. Mà không ngờ đó là cái câu thoại đâu. Chúng ta thấy là cái thiền sư độc đáo vậy đó. Và thì ông đi lang thang, ông ngày đi xin ăn đêm vô nghỉ địa ngủ hơn một tháng trời. Thì một hôm đó ông đi ngang cái nhà công giáo, tức là bên Thiên Chúa đó. Thì bà lão đang quét, bà già đang quét sân. Ông đi không có ai để ông đứng, thì tao có lực nó đi không có đi đứng từ nhà. Ông đứng thì bà nói đi ra ông ơi, ở đây là đạo công giáo không có để bát cho ông đâu, ông còn tay chân mà đi xin ăn. Đi đâu? Thì ông đâu có nghe cái câu thoại đầu, cái câu mà vị trưởng vị mà thiền viện trưởng này đó là sao, có từ bi hay không? Mà tới xử ông một cách tàn nhẫn vô nhân đạo, ông lỗi gì? Mà nếu không từ bi, không trí tuệ, làm sao cái thiền viện 800 tăng mà lại điều khiển một cách ngon lành như vậy? Mà nếu từ bi thì tại sao quá tàn nhẫn vậy? Mà ổng lỗi gì mới được chứ? Cái đầu óc ổng trả lời được câu hỏi này, cái vật tới vật lui ổng hoài. Thì bà này đuổi lần thứ hai nữa. Ổng cũng không nghe, do tập trung vào đấy. Tới lần thứ ba ổng cũng không nghe. Bà già nói, có thằng cha này ly quá ấy. Bà trở cái chán chổi là bà đập trên đầu này, vứt ngay cái chỗ thẹo mà lành đó. Nó phun máu liền. Ông ngã xuống dưới đường rồi ông bắt đầu ngồi. Ông lùng khùng bò dậy liền. Ông hướng về chỗ thiền sư viện trưởng đó, ông lại quỳ xuống lại ngay đường. Sanh con nó chính, sanh thân con chính là cha mẹ con. Mà sanh tâm con nó chính là thầy. Ngoài thầy không ai độ con được đâu. Thì đó là cái vị thiền sư Bạch Ẩn. Ông mới là mau mau trở về thiền viện liền. Vô thiền viện bạch với y chỉ sư lên kiếm ông viện trưởng. Y chỉ sư nói về vô được không à? Nói được, bây giờ con vô chắc chắn là được thôi. Ông gõ cửa rồi ông vô. Thiền viện viện trưởng dòm để mỉm cười. Ông quỳ xuống lại, ông mới trình bày, nó khơi khỏi con. Vậy là đủ rồi, con đã hiểu thầy rồi đó. Ông nói con nhờ thầy con mới ngộ hôm nay. Ông nói thôi thế là đủ rồi, thầy trò đã hiểu nhau. Thôi con xuống tu tập. Rồi sau này ông viện trưởng sắp chết lại giao cho ông làm cái viện trưởng. Ông trâu tới 1,000+ tăng. Thôi câu chuyện còn dài, đến đây chúng ta tạm ngưng. Giờ chúng ta trở lại thì chúng ta thấy thiền như vậy đó. Cái viện sư không phải là tàn nhẫn vô nhân đạo đâu. Vì tôi nói cái hành động nó không có quyết định được cái tội hay cái phước. Thân nghiệp, khẩu nghiệp không ăn thua gì hết. Thì câu này trả lời hết những câu mà tôi đặt hỏi quý vị đó. Mà tôi nghe nói quý vị có bàn mà còn cãi chưa ra vấn đề đó. Nếu mà hiểu sâu 15 hạng chúng sanh rồi mình thấy tất cả đều sáng tỏ hết. Tất cả đều sáng tỏ hết. Nếu cái câu này mình thấy cái Bạch Ẩn mà thiền sư đối như vậy thì quá tàn nhẫn. Ông cũng công nhận là thầy mình quá tàn nhẫn nhưng mà vô lý. Một vị mà hơn 800 tăng mà tàn nhẫn như vậy, tức là phải có cái lý do. Mà nếu không gặp thiền sư này thì đời ông không bao giờ đắc quả. Ông nhận vậy. Sanh thân là cha mẹ, mà sanh tâm thì ngoài thầy ra không ai độ con được đâu. Một con người trí thức tuyệt vời như vậy thì tự ngã, tự cao vô cùng. Làm sao giải thích, lấy cái phi ngôn ngữ mà giải thích vấn đề hiện tượng ngôn ngữ, làm sao giải thích được. Tràn đầy những kinh nghiệm, kiến thức, cái này là cho chó ăn, chứ không xài được trên vấn đề giải thoát. Một con người quá thông minh, quá kiến thức thì con người đó không thể qua đạo Phật được. Con người ý chí rất mạnh, tập trung kỹ mạnh lâu sâu, có thể có thần thông thay trời đổ đất, đành dân động thổ. Người này không qua đạo, rất là khó qua đạo Phật. Nhưng mà khi qua rồi là vượt chúng. Khi qua được rồi, không qua được là phải có một sự tàn nhẫn vô nhân đạo đối với họ, để đánh chết tất cả những kiến thức cho chó ăn này. Phải dứt trừ hết tất cả. Ông lấy cái 10 câu hỏi đó làm cái hiểu biết của ông. Người câu hỏi tuyệt vời của Phật giáo, không có vị thiền sư nào trả lời nổi. Mà dù có trả lời cũng trả lời không được, với một cái tâm đầy ấp những cái kiến thức hoành nặng, những cái kỷ niệm, kinh nghiệm, ký ức rồi, không thể hiểu được đạo Phật. Đó là chứng chừng của ngũ vững, đó là thức vững, che đậy tất cả, kêu là sở chi chướng đó, che đậy tất cả những cái yên lặng của linh hồn, của thần thức. Thì thôi ha, quý vị trở lại cái đó, bây giờ chúng ta trở lại cái này. Thì chúng ta thấy cái tứ thiền là cái giai đoạn quyết định cái ngã ba điều. Nếu mà nó đi lên nó thì thành tứ không. Đây là cái mê hồn trận cuối cùng. Nhất là vô sửu xứ và phi tưởng phi thị tưởng xứ. là hai ông thiền sư đã dạy cho Thái tử Si Đạt Ta. Mà chỉ có Thái tử mới thấy cái sai lầm, hai vị này không thấy. Thấy mình tương tự như A-la-hán là tương tự như Lai thì hết rồi, còn cái gì cao hơn nữa. Mà thật sự phi tưởng trong kinh Trung Bộ nó diễn tả gần như Như Lai, tương tự như Lai. Còn vô sử xứ là phi không gian, phi thời gian, tương tự như Niết Bàn tịch tịnh của A-la-hán. Thành ra Đức Phật rất sợ chỗ đó, cho con đừng vô đó dù chỉ một lần thôi. Tứ thiền là qua mau qua A-la-hán đi, rồi A-la-hán rồi muốn trở lại đó thì trở, còn không thì không khéo là kẹt đấy. Đó thì chúng ta thấy rằng tới tứ thiền rồi đó thì bắt đầu từ mặt na xuống tứ thiền. Nhưng mà Duy Thức học hay, cái mặt na là cái ngu si nhất, bát cá đệ huynh nhất cá si, trong tám anh em nhãn nhĩ tỷ thiệt thân mặt na a đại gia thì mặt na là ngu nhất. Trong tám anh em nhất cá si là ông mặt na này. Ông là đại tướng, ông đưa tứ thiền là nhờ mặt na đưa xuống thành tứ thiền, giọng quá thành tứ thiền. Nhưng mà tứ thiền là khôn nhất là ông quân sư. Ông bài biện kế này kia, mà cái bài chất liệu mà bài biện kế xây tam giới là chính ông mặt na này, mà ý thức này mà ý thức chính là tứ thiền. Mà cung cấp chất liệu cho tứ thiền này đó là ông mặt na. Nó độc đáo vậy. Mà chất liệu thì chứa trong A-lại-da. Chúng ta phải nghiền ngẫm cái đó. Nghĩa là kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, chủng tử, tội phước, một mãi mai cũng không lọt nữa. Một kiếp, người kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp đều chứa trong A-lại-da của chúng ta. Dầu cả tỷ kiếp cũng không đầy A-lại-da. Bởi A-lại-da cái thể nó với cái thể A-lại-da không gian với pháp thân thường trụ của Như Lai bằng nhau. Nó vô lượng vô biên. Thành ra mới kể là thế giới tịnh độ là thế giới chứa bao nhiêu cũng không có nhân mãn được. Còn thế giới này nhân mãn, vì cái này là có hình có tướng. Còn thế giới tịnh độ là có hình mà chưa có tướng. Chúng ta phải hiểu mấy cái chỗ khó khăn đó và cái chỗ hay ho của Đạo Phật đó. Thì chỉ có Viễn Thủ Lăng Nghiêm mới giải thích rằng, mà Thủ Lăng Nghiêm coi không vô đâu. Nếu quý vị không có duy thức, như sáng tôi nói là có ba cái sự phân biệt đó. Một cái phân biệt bằng hiện lượng tánh cảnh, đó là phân biệt của nhập lưu nhất dẫn lai bất lai. Một cái phân biệt bằng đới chất cảnh, đó là thế giới của ngũ câu ý thức. Còn một thế giới nữa là phân biệt bằng độc ảnh cảnh. Độc đầu ý thức là của cái thức thứ sáu làm việc một mình. Thí dụ bây giờ tôi nhìn quý vị, thì tôi lấy con mắt tôi nhìn, thì đó là thế giới của ngũ câu ý thức. Tôi nghe cái tiếng quý vị nói là ngũ câu ý thức. Tôi ngửi cái mùi nước đường mương thối ở bên kia qua thì đó là cái lỗ mũi của tôi. Tôi nói chuyện là bằng cái miệng của tôi thì đây là ngũ câu ý thức. Thì thức thứ sáu nó mới vô, nó chụp mũ, nó sửa lại hết. Thì cái này là thức thứ sáu làm việc với năm thức đầu, mắt, tai, mũi, miệng, thân. Còn khi tôi trở về cốc, trở về liêu rồi, tôi suy nghĩ lại cái pháp hội này, pháp hội vẫn hiện ra. Tôi suy nghĩ là cái tiếng nói của quý vị nó vẫn hiện ra. Thì cái này kêu là độc đầu ý thức, độc ảnh cảnh. Thì hai cảnh này đều là giọng hết. Nhưng mà hai cảnh này đều biến hiện từ tánh cảnh. Tức là không có hình, không có tướng. Chiến sát na, ai nói đúng là không có tướng mà chỉ có hình thôi. Chết không? Thì cũng không kịp. Thì thôi, giờ tôi tóm lại ha. Thì cái đó là tôi nói về tứ thiền. Rồi bây giờ xuống tới tam thiền. Thì tứ thiền có cảm giác, có tư tưởng, có sắc thân. Nhưng mà cái tư tưởng không dính mắc vào sắc thân, không dính mắc vào cảm giác. Thành ra kêu là cõi bất động. Tam tai bát phong không đụng đến cõi tứ thiền được. Mà không đụng là trong lúc nhập nha, xả ra thì vẫn tiêu như thường á. Còn bất lai đó là có vĩnh viễn không động, không có nhập, không có sức. Cái này có nhập, có sức. Cái nhập rồi thì tương đương bất lai, mà xả ra thì thôi, ôi thôi. Rồi đó, nếu mà vọng quá nữa thì thành ra tam thiền. Là bắt đầu có sắc thân, có cảm giác, có tư tưởng. Nhưng mà cái sắc thân rất là di tế, cho nên cái cảm giác tràn hết cả sắc thân. Ngồi trong trạng thái này mất thân. Đó gọi là tam thiền, có tư tưởng, có cảm giác, có sắc thân mà mất thân, chỉ còn cảm giác thôi. Còn tứ thiền là có cảm giác, có tư tưởng, có sắc thân mà mất cảm giác, mất sắc thân, có đó mà không dính mắc. Còn cái này dính mắc với cảm giác mà sắc thân chưa dính mắc. Thành ra kêu là thân lạc, tâm lạc. Rồi giọng quá xuống nhị thiền nữa thì có thân và có tâm đàng hoàng, có tư tưởng, có thân an, tâm hỷ. Cái này hỷ chứ không phải là thân và cảm giác tách làm hai. Rồi xuống nữa đó thì không còn chiếm hữu bên trong nữa, phân nửa bên trong, phân nửa bên ngoài. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô và Phật hai. Nó nghĩ tới chuyện tiền bạc, vợ con, rồi chạy bên ngoài, rồi kéo trở lại. Thành ra phân nửa chiếm hữu bên trong, phân nửa chiếm hữu bên ngoài. Do ly dục mà sanh ra hỷ lạc. Thôi từ đây tôi đã giảng ở dưới rồi, chỉ trở lên. Thì tới đây xin tạm ngưng. Và cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta gán nghiền ngẫm để chúng ta đắc thánh quả ngay lúc này. Và giảng sanh về cực lạc thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Mô thì thôi chúng ta nghe.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà
mới nói ra.